giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Phước Hạnh Thay Cho Bất Hạnh. Sống ở đời, ai cũng muốn hạnh phúc, chứ đâu có người nào muốn gặp bất hạnh, nhất là đối với phụ nữ. Nghĩ đến bất hạnh là đã ngán ngẩm lắm rồi. Chúng ta cũng quen thuộc với những lời chúc trăm năm hạnh phúc vuông tròn vào các lễ thành hôn. Và nếu được lựa chọn, chẳng ai chọn bất hạnh bao giờ. Thật ra bất hạnh đến không do chúng ta lựa chọn. Tuy nhiên, chúng ta có thể vượt trên những bất hạnh để kinh nghiệm phước hạnh hay không? Kinh Thánh ghi lại câu chuyện của một người phụ nữ tên Anna, người đã kinh nghiệm hạnh phúc ngay trong hoàn cảnh không vui của đời mình. Sách Samuel thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 20 tường thuật diễn tiến kinh nghiệm này. Tóm tắt câu chuyện như sau. Bà Anna là vợ ông Elkana. Bà không có con. Theo quan niệm của xã hội thời bấy giờ, son sẻ là một điều sỉ nhục và thường bị người đời chê cười. Hàng năm gia đình này đều đến đền thờ trung tâm để thờ phượng Đức Chúa Trời, dâng của lễ theo quy định. Ông Elkana rất thương yêu bà Anna, dù bà không có con. Ông thường dành cho bà phần gấp đôi trong các phẩm vật ông được ban tặng. Người vợ thứ hai của ông Elkana thấy mình có con nên thường treo gẹo nàng, khiến cho bà Anna càng khổ tâm bội phần. Cảnh này cứ thường xuyên xảy ra, khiến nỗi sầu đau của Anna tưởng chừng khiến bà không sống nổi. Thế nhưng, Kinh Thánh cho thấy một bà Anna không để sầu đau dìm bà xuống, mà ngược lại, bà đã có thể sống vui, sống hạnh phúc những ngày tiếp theo đó. Có bí quyết nào ở đây? Trong câu 7 chép, Phenia cứ trêu ghẹo nàng, Anna chỉ khóc. Một phụ nữ không có con cái đã là một nỗi khổ tâm không sao tả xiết. Đã thế, còn ngày ngày nhìn cảnh con cái quây quần bên người phụ nữ khác, chưa hết sầu đau thì ngày ngày lại bị trêu chọc về việc không có con. Nỗi đau mà cứ bị đem ra nói mãi, thử hỏi là có người phụ nữ nào mà chịu cho nổi. Trong hoàn cảnh như thế, Anna chỉ khóc. Bà không phản ứng với người trêu chọc mình, vì bà tin rằng việc không có con cái là do Chúa cho phép xảy ra, như câu 4 phần B. Đức Giê-hô-va khiến nàng son sẻ. Chính vì tin nơi quyền tể trị của Chúa nên Anna không cay đắng, không ganh tị. Đây là thái độ của người tin kính Chúa, tin cuộc đời mình đặt trong tay Chúa. Thông thường, phụ nữ khi phải chịu đau đớn mà còn bị người khác chê bai, dèm xỉm, thì phải tức tối, trả treo, làm cái gì đó cho hả giận, thậm chí là cũng chì chiết, phê phán người may mắn hơn mình. Nếu đặt mình trong hoàn cảnh của Anna, chúng ta sẽ phản ứng giống hay khác mà Anna? Liệu chúng ta có chúc phúc, chung vui với người hạnh phúc hơn chúng ta? Hay chúng ta tủi thân, tủi phận mà cũng chẳng vui gì khi thấy người khác may mắn hơn mình? Nếu chúng ta an tâm đặt cuộc đời trong tay Chúa, Hoàn cảnh cho dù éo le đến mấy chăng nữa, cũng không thể cướp đi niềm hạnh phúc của chúng ta trong Chúa. Câu 7 ghi rằng, từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va. Câu thánh ngắn ngủi này cho thấy hình ảnh của một phụ nữ yêu kính Chúa, trung tín trong sự thờ phượng Chúa, chung với những người cùng niềm tin. Nhìn vào cuộc đời bà Anne lúc này giống như một bức tranh màu xám, không có con cái vây chung quanh như là bà Phenia, không hy vọng để có con, thêm nữa bị trêu chọc mãi về nỗi đau này. Lâm vào hoàn cảnh như vậy, thông thường người phụ nữ rất dễ tuyệt vọng, cay đắng, xa cách cộng đồng, oán trách Chúa. Nhưng điều Kinh Thánh ghi lại khiến chúng ta phải vui mừng, không chỉ với bà Anne, mà còn cho bất cứ ai giữ mình trong mối liên hệ với Chúa. Bà Anne không ngồi ở nhà kêu khóc cho số phận, không oán giận Chúa đã đẩy mình vào tình huống khó khăn, cũng không đố kỵ với người chung quanh. Bà lựa chọn con đường phước hạnh, đó là giữ lòng thờ phượng Chúa. Bà yêu mến Chúa, yêu mến cộng đồng con dân Chúa, yêu thích những phút giây được thờ phượng Chúa chung với những người cùng đức tin. Chúa vẫn là ưu tiên trong cuộc đời sóng gió của bà. Hoàn cảnh không chi phối mối liên hệ của bà với Chúa. Cuộc đời của chúng ta có thể giống hay khác bà Anne, cũng có khi chưa éo le như bà, cũng có thể nặng nề hơn thế. Nhưng điều cần suy ngẫm ở đây là có khi nào hoàn cảnh ngang trái đã chiếm chỗ ưu tiên trong lòng chúng ta, đến nỗi chúng ta buồn giận oán trách Chúa, không quan tâm giữ mối liên hệ với Ngài chăng? Có khi nào chúng ta bỏ qua sự nhóm lại với hội thánh chỉ vì mối bất hòa với ai đó? Cũng có khi bỏ qua sự thờ phượng chỉ vì một cái nhìn không thiện cảm từ người khác? Hoặc với một lý do đơn giản hơn là không thích người khác soi mói cuộc đời bất hạnh của mình? Nếu chúng ta học gương Anne, trung tín giữ sự thờ phượng Chúa, sống vượt trên hoàn cảnh, cho dù bất hạnh, không vui, thì chắc chắn phước hạnh sẽ tuôn tràn thay cho buồn thảm. Điều tiếp theo chúng ta học được ở đây là phần lớn phụ nữ khi có nỗi sầu khổ thường khóc than, ước ao có người nào để mình tâm sự cho vơi bớt nỗi niềm. Ở câu 10 và 11 cho thấy bà Anne, một phụ nữ với những sầu đau như đã nói ở trên, bà đem nỗi lòng của mình đến với Chúa, là đấng bà tin cậy và phó thác đời sống. Kinh Thánh cho thấy Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Bà Anne đem nan đề của mình đến với Chúa, hay nói cách khác, bà tìm kiếm giải pháp cho đời sống từ chính đấng yêu thương chăm sóc bà, đấng có quyền trên đời sống bà. Bà nhận biết Chúa khiến bà son sẻ, và nếu Chúa đẹp lòng, Ngài cũng có quyền ban cho bà con cái. Lời tỏ bày của Anne cho thấy bà xin một đứa con không phải để hữu hỷ tuổi già như cách thông thường của phụ nữ, mà bà muốn có một đứa con trai để dâng cho Chúa, để nó làm ích lợi cho Chúa, chứ không vì quyền lợi bản thân. Đây là tấm lòng của một phụ nữ tin kính Chúa. Đối với bà, Chúa là trên hết, Chúa là tất cả. Dù bà sống vui hay buồn, cho dù hạnh phúc hay bất hạnh, bà vẫn muốn danh Chúa được tôn cao. Chúng ta nhận ra điều này qua việc nghĩ đến đứa con mà mình sẽ có. Bà cũng muốn đem tặng vật quý nhất đó đến dâng cho Chúa, để Chúa sử dụng nó trọn đời như bà đã cầu nguyện. Không chỉ là đem nan đề đến giải bày với Chúa, bà còn trông mong giải pháp nào Chúa dành cho nan đề của bà cũng sẽ ích lợi cho danh Chúa, cho nhà Chúa. Thông thường thì chúng ta đem nan đề đến và trông mong Chúa sẽ đáp lời cầu xin theo cách nghĩ, cách chờ đợi của chúng ta. Đôi khi cũng mong ước sự đáp lời của Chúa sẽ làm chúng ta dám ngẩng mặt nhìn đời với những người từng trêu chọc, mỉa mai chúng ta. Bài học từ bà Anne giúp chúng ta sửa lại cách nghĩ, cách cầu nguyện mỗi khi đem đến trước Chúa những nan đề hay những bất hạnh của đời mình. Điều cuối cùng chúng ta học được ở đây là thái độ của bà Anne thay đổi sau thì giờ tương giao với Chúa như câu 18 đã mô tả. Người nữ lui ra ăn và nét mặt nàng chẳng còn ra ưu sầu nữa. Không đợi đến khi có tin vui về thai nghén, nhưng ngay sau khi giải bày nỗi lòng của mình với Chúa, bà Anne đã kinh nghiệm niềm vui, bình an với sự an tâm tin cậy Chúa. Bà không còn sầu khổ cho dù hoàn cảnh chưa thay đổi điều gì. Bà vui vẻ dù bà vẫn biết phải tiếp tục gặp gỡ những người trêu chọc, mỉa mai bà trước đây. Khi một người chân thành trao dâng mọi điều lên cho Chúa, tin nơi quyền tể trị của Chúa trên đời sống mình, tin nơi tình yêu không dời đổi của Ngài, nhất định người đó sẽ kinh nghiệm sự bình an, phước hạnh vượt trên những bất hạnh, những trái ngang của hoàn cảnh. Lắm khi chúng ta cầu nguyện nhưng không đủ tin yêu để trao dâng cho Chúa. Lắm khi đã giải bày mà lòng vẫn nặng trĩu âu lo. Cũng có khi cầu nguyện xong đứng dậy còn sầu khổ nhiều hơn trước đó. Bài học từ bà Anne đưa chúng ta vào những kinh nghiệm căn bản của đời sống tin kính. Hãy tin Chúa có quyền trên cuộc đời mình dù thuận cảnh hay nghịch cảnh. Chúng ta vẫn mong muốn danh Chúa, nhà Chúa được ích lợi qua cuộc đời chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ kinh nghiệm được rằng hoàn cảnh không thể chi phối mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa và cũng sẽ kinh nghiệm được hạnh phúc ngay trong hiện tại của đời mình. Không chỉ riêng bà Anne, nhưng ngày nay chúng ta cũng có thể bày tỏ nếp sống tin kính ngay trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hạnh phúc hay bất hạnh. Khi gặp những nan đề trong cuộc sống, hãy mau đem đến giải bày với Chúa, rồi tiếp tục sống vui trong hiện tại với niềm hy vọng mạnh mẽ rằng Chúa biết mọi sự. Ngài đang tể trị cuộc đời chúng ta bằng quyền năng và tình yêu đời đời của Ngài. Đến với con người, chúng ta sẽ gặp nỗi buồn và bất hạnh. Nhưng khi đến với Chúa, chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui thay cho nỗi buồn, tràn đầy phước hạnh thay cho bất hạnh.
Hoặc khi bất an, Ngài hằng bên con hoài, dù cho bao lớp sóng xô, sóng xô. Xin dâng lên Cha chi ái cuộc đời, nguyện Cha dẫn dắt đời sống con, dìu con đi trong đức tin. Xin dâng lên với tất cả lòng này, nguyện Cha hãy giữ đời sống con, đời con này luôn có Cha yêu hoài, dìu con trong môi bước.